11. Ta sẽ chặn thương. Hô-sê đoạn 1 câu 2 đến câu 9. Khởi đầu lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Đức Chúa phán với ông Hô-sê: Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh ra những đứa con đàn điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm. Ông đã đi cưới bà Zô-me, con gái ông Díp-la-ghim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai. Đức Chúa phán với ông: Hãy đặt tên cho nó là Gít-rơ-en, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu vì tội đổ máu tại Gít-rơ-en, và ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Israel. Trong ngày đó, ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Israel trong thung lũng Gít-rơ-en. Bà lại có thai và sinh một người con gái. Đức Chúa phán với ông: Hãy đặt tên nó là Lô-khu-kha-ma, nghĩa là không được thương, vì ta không còn chạy thương nhà Israel, không sự khoan hồng với chúng nữa. Nhưng nhà Giu-đa thì ta sẽ chạy thương và sẽ cứu chúng nhờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ không dùng cung nỏ, gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh. Bà cai sữa cho Lô-khu-kha-ma, rồi lại có thai và sinh một con trai. Đức Chúa phán: Đặt tên cho nó là Lô-am-mi, nghĩa là không phải dân ta, vì các ngươi không phải là dân của ta, và đối với các ngươi ta kể như không có. Lời của Thiên Chúa không đến với Hô-sê trong một thị kiến. Nó đến từ một kinh nghiệm đau thương của cá nhân ông về một người vợ bất trung. Thiên Chúa đi vào vết thương lòng của ông. Vợ của ông đã sinh hạ ba đứa con cho ông, nhưng đã không chung thủy với ông. Mối liên hệ vợ chồng bị tan vỡ này là mảnh đất mà Thiên Chúa sẽ gieo niềm hy vọng và lời hứa cho Hô-sê và qua ông cho toàn thể dân Israel. Thiên Chúa không chờ mong có những người hoàn hảo đang sống trong những hoàn cảnh tuyệt hảo rồi mới mặc khải kế hoạch của Ngài. Hô-sê đang sống trong một đời thường, và nhất là đang ở trong một hoàn cảnh ác nghiệt cay đắng. Ông đã để cho Thiên Chúa đến chữa lành, an ủi và chinh phục ông. Theo lề luật, ông có thể rẫy bỏ người vợ hoặc ném đá bà. Ông có thể để mình chìm đắm trong nỗi thất vọng và đau khổ về một cuộc hôn nhân thảm bại. Nỗi đau này có thể hủy hoại năng lực, tinh thần và hy vọng của ông. Thay vì giữ mãi nỗi đau trong lòng, ông đã mở rộng trái tim tan vỡ của mình cho Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lần đầu tiên nói với ông, thì lúc đó cuộc đời ông thật lạnh lẽo và ảm đạm. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài tuyên bố: Tôi đến để tìm kiếm những con chiên lạc nhà Israel, những người tội lỗi. Những lời này của Chúa Giê-xu đã gây ra sự khó chịu cho những thính giả của Ngài vào thời đó. Còn lời của Thiên Chúa thì mời gọi Hô-sê tha thứ cho người vợ bất trung của ông, cũng như Thiên Chúa muốn tha thứ cho những người Israel bất trung với Ngài. Theo não trạng và văn hóa của con người vào thời của Hô-sê, có một người vợ bất trung là một nỗi sỉ nhục cho nam tính của người đàn ông. Tiêu chuẩn về sự chung thủy trong đời sống tính dục đối với người phụ nữ thì cao hơn đòi hỏi về sự chung thủy đối với người nam. Vì lý do mang nặng thành kiến này, câu chuyện của Hosea là một cú sốc đối với văn hóa của con người thời đó. Người chồng không thể bỏ qua cho sự thiếu chung thủy của người vợ. Ông ta phải rẫy bỏ và tố cáo bà trước công chúng. Trong hoàn cảnh đầy rối ren đó, Hosea đã vượt qua nỗi đau của mình để lắng nghe và sẵn sàng loan báo lời của Thiên Chúa. Đối với những ai tuyên bố rằng cựu ước cho phép sử dụng bạo lực, thì câu chuyện của Hosea là một sự bác bỏ quyết liệt lời khẳng định đó. Thiên Chúa sẽ dùng tình yêu tha thứ của Hosea để mặc khải tình yêu tha thứ của Ngài dành cho những người Israel bất trung. Qua nỗi thống khổ về mối liên hệ vợ chồng bị tan vỡ này, Thiên Chúa sử dụng tình yêu thánh thiêng, thân mật của hôn nhân để làm một biểu tượng cho tình yêu của Ngài dành cho những người được tuyển chọn.